là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2015. Hungary công bố tình trạng khẩn cấp, bế tắc căng thẳng tại biên giới với Serbia. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân này cần sự hợp tác của tất cả các nước châu Âu, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có các bài tường trình chi tiết về vấn đề này, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Bashar al-Assad quy cho phương Tây ủng hộ khủng bố ở Syria gây ra cuộc khủng hoảng di dân. Một giới chức cấp cao của Mỹ nói hiệp ước hạt nhân Iran sẽ được thực thi bất chấp những phản đối. Và Ủy ban Olympic Quốc tế công bố các ứng viên chính thức dự tranh đăng cai Olympic 2024.
Trong khi đó, Bắc Kinh cảnh cáo Australia trở về phe Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức đáng chú ý khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại với những thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu.
Số di dân vượt biên vào Hungary giảm đột ngột hôm thứ Ba, trong lúc tin nói là vài chục người đã băng qua biên giới từ Serbia vào Croatia. Các giới chức Hungary hôm thứ Ba đã đóng hai cửa khẩu chính mà họ nói là phía Serbia đã không kiểm soát chặt chẽ. Hungary cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai quận ở miền Nam. Mấy trăm di dân tân áp lực chống hàng rào mới được dựng lên và đòi để cho họ băng qua biên giới.
They are say to us another options like go to the
Một người tị nạn Syria không cho biết tên nói, họ muốn chúng tôi chọn cách khác như là đi đến một chỗ khác trên biên giới Serbia. Chúng tôi không tin ai hết. Chúng tôi ở lại đây cho đến khi nào biên giới mở lại. Chính phủ Hungary hôm thứ Tư nói rằng chỉ mới tập trung được 366 người nhập cư bất hợp pháp hôm thứ Ba. Ngày đầu tiên Hungary áp dụng luật mới nghiêm khắc trừng phạt người nhập cư trái phép. Cảnh sát nói một con số kỷ lục, 9.380 di dân vượt biên vào Hungary hôm thứ Hai. Trong khi đó, làn sóng người di cư hình như chuyển về phía Nam. Tin nói mấy chục di dân hình như đã vượt biên từ Serbia vào Croatia hôm thứ Ba, và thêm những chiếc xe buýt chở đầy người được nhìn thấy đang tiến về hướng đó từ thị trấn Preševo của Serbia. Trong cuộc họp với quốc vương Felipe Đệ Lục của Tây Ban Nha tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói cả thế giới phải tiếp tay giúp các di dân. Tổng thống Obama nói, chúng tôi đồng ý rằng vấn đề đòi hỏi phải có sự hợp tác của tất cả các nước Âu Châu, Hoa Kỳ và cả cộng đồng quốc tế để bảo đảm rằng các di dân an toàn, rằng họ được đối xử nhân đạo và rằng chúng ta rốt cuộc phải giải quyết căn nguyên của vấn đề, đó là cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn ở Syria. Tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn tìm cách trốn chạy chiến tranh và khủng bố ở Syria và những nơi khác. Đức trở nên bất mãn với một số thành viên của Liên hiệp Âu Châu không chịu chia sẻ gánh nặng. Hơn 430.000 di dân đã đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, trong đó có những người tị nạn từ Syria và Iraq đã vượt Địa Trung Hải đến châu Âu trong năm nay. Các nhà quan sát nói rằng gần 3.000 người đã thiệt mạng ngoài khơi.
Hungary đã công bố tình trạng khẩn cấp tại hai quận phía nam giáp danh với Serbia, bắt giữ hàng chục di dân và người tị nạn vì xâm nhập lãnh thổ trái phép. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi luật mới được ban hành nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng di dân. Thông tin viên Henry Richwell tường trình từ điểm nóng biên giới Horgoš ở Serbia qua phần trình bày của Trà My.
Đây là đường cao tốc chính từ Serbia tới Hungary, chỉ qua một đêm, nay đã trở thành tiền tuyến được tăng cường. Đối với những người tị nạn và di dân bị lỡ thời hạn nửa đêm, đường đi của họ kết thúc tại đây. Bơ vơ trên đất Serbia, không biết sẽ phải làm gì và đi về đâu, phần đông cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình. Một người tị nạn Syria tên Mohamed Sande nói.
It is unhumanity. I will wait for all of my...
Đây là việc làm vô nhân đạo. Tôi sẽ ở đây đợi đến suốt đời.
Số người càng đông lên, căng thẳng càng cao. Những ông bố ẵm con lên cao hơn đường dây kẽm gai trong cuộc biểu tình im lặng. Những người phẫn nộ gào thét, không có nước, không có thức ăn, hãy cho chúng tôi vào. Những người chỉ trích Hungary gọi đây là pháo đài châu Âu, một hàng rào không có chỗ đứng trong thế kỷ 21 này. Nhưng Hungary nói họ chỉ đơn thuần thực thi luật lệ của Liên hiệp EU. Lãnh đạo phe đối lập và là cựu thủ tướng Hungary, ông Ferenc Gyurcsány, đã tới đây để chứng kiến cảnh hỗn loạn. Ông nói,
It's outrageous. It's so unhuman that it cannot be believed.
Thật là tàn bạo. Thật quá sức vô nhân đạo. Không thể tin được. Đám đông ngày càng tăng, căng thẳng ngày càng cao. Làm sao chúng ta biết được biện pháp này sẽ duy trì được bao lâu, sẽ xoay sở được trong bao lâu?
Đối với hàng trăm người Syria, đây là thất bại mới nhất của họ trên đường chạy lánh nạn chiến tranh. Nhiều người khác hy vọng xin tị nạn tại EU. Ông Abdullah, một người Pakistan tìm đường tị nạn, phát biểu.
Taliban fight my country. Taliban is...
Taliban đang giày xéo đất nước tôi. Taliban đang chiến đấu chống lại quân đội Pakistan.
Hungary loan báo đơn xin tị nạn hợp lệ giờ đây sẽ được giải quyết tại các điểm biên giới chính thức như Roske. Nhưng một nhà lập pháp Hungary cho đài VOA biết, bà thấy có những điểm bất thường trong một số ít các đơn đã được chấp nhận. Bà Timia Szabo, nhà lập pháp đối lập ở Hungary, nói. Trên đơn xin tị nạn, trong phần khai báo phương tiện băng qua biên giới thì ghi là bất hợp pháp, mà các viên chức phụ trách lại buộc những người tìm đường tị nạn phải ký vào đơn này. Cho nên đã có những chuyện hết sức vô nhân đạo diễn ra tại đường biên giới, và mới ngày đầu thực thi luật vừa ban hành mà đã như thế. Trong lúc bất bình đang dâng cao, nhiều người e rằng tình hình có thể sẽ trở nên bạo động. Vẫn có thêm những người tị nạn mới tới. Cuộc hành trình của họ chạy lánh nạn chiến tranh và nghèo đói bị tạm ngừng tại đây, tại bờ rìa châu Âu, bằng một hàng rào kẽm gai sắc như lưỡi dao cạo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Bắc Kinh cảnh cáo Australia chứa về phe Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Một quan chức cấp cao thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đặc biệt nêu vai trò của Australia trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông và cảnh cáo Canberra chớ có nên theo Mỹ một cách mù quáng mà can thiệp vào bất cứ cuộc tranh chấp lãnh thổ nào. Báo Financial Review đưa tin này hôm nay tường thuật rằng Đại tá Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói rằng chính Hoa Kỳ đã đẩy mức độ căng thẳng trong Biển Đông lên cao hơn một nấc, một phần vì đã điều các máy bay thả bom đường dài và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tới cảng Darwin của Úc. Tờ báo dẫn lời ông Lý nói rằng, chúng tôi cần biết vì sao người Mỹ triển khai các loại máy bay này tại Australia. Rõ rệt là họ tập trung vào Biển Nam Trung Hoa và nhắm tới Trung Quốc. Về việc Trung Quốc xây thêm một đường băng khác nữa trong Biển Đông, quan chức này của Trung Quốc nói, ông không tin là bất cứ nước nào có thể chỉ trích Trung Quốc về việc này, bởi vì chúng tôi xin trích, đây là sân sau của chúng tôi. Chúng tôi có quyền quyết định trồng rau hay trồng hoa hay bất cứ thứ gì mà chúng tôi muốn. Những lời phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp sửa sang thăm Washington trong tuần tới. Trong cuộc gặp gỡ này, việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trong Biển Đông chắc chắn sẽ nằm trong nghị trình thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Vấn đề Biển Đông cũng là một thách thức cho tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, nhân vật được nhiều người tin là không quá lo ngại về các tham vọng chiến lược của Trung Quốc trong Biển Đông so với Thủ tướng mới bị lật đổ Tony Abbott. Mặc dù trong quá khứ, ông Turnbull đã từng chỉ trích các hành động hung hăng của Trung Quốc trong Biển Đông. Trong một bài diễn văn tại cuộc đối thoại Úc-Mỹ hồi tháng Giêng năm nay, ông Turnbull nói, không còn nghi ngờ gì là thái độ cứng rắn liên quan tới các đảo và bãi đá trong vòng tranh chấp là phản tác dụng. Chúng ta không cần làm gì hơn là lưu ý các nước láng giềng của Trung Quốc về tầm quan trọng của sự hiện diện của Mỹ như một lực đối trọng với Trung Quốc. Vai trò của Australia trong cuộc tranh luận về vấn đề Biển Đông đã gây chú ý hồi tháng 5 vừa qua, sau khi một giới chức quốc phòng Mỹ công khai cho biết là các máy bay thả bom B-1 sẽ được bố trí ở Darwin như một biện pháp nhằm vô hiệu hóa tác động gây bất ổn của Trung Quốc trong khu vực. Lúc đó, cả Canberra lẫn Washington đều bác bỏ những nguồn tin cho rằng hai nước đã đạt được một thỏa thuận đặc biệt và cải chính phát biểu của quan chức quốc phòng Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi năm 2011 loan báo kế hoạch luân phiên triển khai 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tới một trung tâm huấn luyện quân sự của Úc ở Darwin. Trong khi đó, một nhà phân tích quốc phòng nói rằng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục cải tạo đất trong Biển Đông một tháng sau khi Ngoại trưởng nước này, ông Vương Nghị, loan báo là Bắc Kinh đã hoàn tất các dự án cải tạo đất tại đây. Hãng tin Bloomberg hôm qua tường thuật rằng bà Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, viện dẫn các hình ảnh vệ tinh chụp hồi đầu tháng 9, cho thấy nhiều tàu nạo vét đang hoạt động tại các đảo đá Subi và đá Vành Khăn. Dấu hiệu về các hoạt động này, theo Bloomberg, sẽ làm phức tạp thêm chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới nước Mỹ. Bà Glaser nhận định việc Trung Quốc nhất mực tiếp tục nạo vét và cải tạo đất và quân sự hóa các đảo nhân tạo nêu bật thái độ của Trung Quốc là không muốn tự kiềm chế để tìm cách giảm căng thẳng với các nước láng giềng bằng các đường lối ngoại giao. Việt Nam sẽ mua thêm tàu tuần tra biển với viện trợ của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ viện trợ cho Việt Nam 200 tỷ yen, tương đương với 1,6 triệu đô la để mua các tàu thuyền duyên cũ của Nhật Bản trong năm tài chính 2015. Trang mạng tin tức quốc phòng Defense World đưa tin này dựa trên một tuyên bố chung hôm thứ Ba trong chuyến công du Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo tin của VNN, trong chuyến đi thăm chính thức này, hôm qua, ông Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi 6 văn bản hợp tác song phương, bao gồm biên bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ phối hợp để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác chung. Việt Nam sẽ cấp visa 1 năm cho công dân Mỹ. Việt Nam loan báo kế hoạch cải cách chính sách cấp visa du lịch trong một nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch đến từ Hoa Kỳ. Trang mạng Travel Post hôm 15 tháng 9 tường thuật rằng chính sách này đã được Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam loan báo trong một chuyến đi thăm tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lúc đó ông Hoàng Tuấn Anh không đề cập tới việc lúc nào thì kế hoạch mới sẽ được thực thi. Việt Nam muốn gia hạn thời gian giấy nhập cảnh có hiệu lực đối với các khách du lịch từ Mỹ. Hiện visa du lịch có hiệu lực từ 1 tới 3 tháng và khách có thể xin gia hạn một lần hay nhiều lần. Tuy nhiên, giấy nhập cảnh mới sẽ cho phép khách du lịch Mỹ ở lại Việt Nam trong thời gian lâu hơn nhiều. Du khách Mỹ cũng có thể xin gia hạn để vào Việt Nam nhiều lần hay một lần. Theo trang mạng chuyên về du lịch này, thì lý do các công dân Mỹ được ưu tiên đặc biệt là vì số khách du lịch từ Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong năm 2014, 440 du khách Mỹ đã tới thăm Việt Nam. Và tính cho tới tháng 7 năm nay, 300.000 du khách Mỹ đã tới Việt Nam. Chỉ tiêu của ngành du lịch Việt Nam là trước năm 2017, có thể hàng năm đóng dấu 1 triệu sổ thông hành Mỹ. Chỉ tiêu này, theo Travel Pulse, là khả thi dựa trên các số liệu hiện nay. Tuy nhiên, các quan chức ngành du lịch Việt Nam bày tỏ lo ngại về mức độ hấp dẫn của các điểm đến chủ yếu tại Việt Nam. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nói rằng hầu hết các thị trấn duyên hải Việt Nam đều giống nhau, không có những đặc sản du lịch nào đặc biệt. Phát biểu tại một hội nghị về du lịch ở Phan Thiết cuối tuần qua, ông Siêu nói cách duy nhất để lôi cuốn khách du lịch lưu lại lâu hơn và chi tiền nhiều hơn là cung cấp những tiết mục hấp dẫn và đặc biệt cho từng nơi. Nhận định của ông cũng được sự đồng tình của các chuyên gia về du lịch Việt Nam. Họ nói rằng chính quyền Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn để cải thiện cấu trúc hạ tầng như đường xá và phi trường.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên đến Hoa Kỳ vào tuần sau, trong lúc những mối bất đồng giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng tăng cao. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tấn viên William Gallo của đài VOA.
Theo thông cáo do Tòa Bạch Ốc phổ biến hồi tối thứ Hai, Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp kiến Chủ tịch Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc khi nhà lãnh đạo của Trung Quốc thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên đến Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 năm 2015. Cũng theo thông cáo này, thì chuyến viếng thăm cấp cao tiếp theo chuyến đi của Tổng thống Obama tới Bắc Kinh hồi tháng 11 năm ngoái sẽ bao gồm một buổi quốc yến tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của hai vị đệ nhất phu nhân. Thông cáo cho biết thêm rằng chuyến viếng thăm này mang lại một cơ hội để nới rộng sự hợp tác Mỹ-Trung về nhiều vấn đề toàn cầu, khu vực và song phương mà đôi bên cùng quan tâm, và hai nhà lãnh đạo sẽ tìm cách giải quyết những mối bất đồng trong tinh thần xây dựng. Trong thời gian qua, những mối bất đồng đã đe dọa làm lu mờ những chương trình hợp tác giữa hai nước.
Một trong những mối bất đồng chính gây ra sự xích mích giữa đôi bên là điều mà các giới chức Mỹ mô tả là một loạt những vụ tấn công mạng do Trung Quốc thực hiện nhắm vào các mục tiêu của chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tuần trước, Tổng thống Obama nói rằng những vụ tấn công mạng này là không thể chấp nhận. Sẽ tới lúc chúng tôi xem vấn đề này là một mối đe dọa cốt lõi đối với an ninh quốc gia, và chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này như xử lý một mối đe dọa vậy. Tổng thống Obama tuyên bố như thế và nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ phải hối hận nếu họ xem tấn công mạng là một lĩnh vực cạnh tranh. Tôi bảo đảm với quý vị là chúng tôi sẽ thắng nếu chúng tôi phải cạnh tranh, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh cáo với lời lẽ thẳng thắn một cách bất thường. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết, trong cuộc họp với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Obama sẽ thảo luận về vấn đề tấn công mạng, một vấn đề mà ông rất quan tâm. Trung Quốc nói họ không hề thực hiện những vụ tấn công mạng nhắm vào chính phủ, vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ. Đồng thời, họ cũng khẳng định là họ là nạn nhân của những vụ tấn công như vậy.
Một vấn đề khác gây ra căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ-Trung là cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, nơi mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước láng giềng. Hoa Kỳ nhiều lần tuyên bố không nghiêng về bên nào trong những vụ tranh chấp chủ quyền, nhưng Washington vẫn thường xuyên chỉ trích Trung Quốc vì những hành vi hung hãn của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng nhỏ hơn. Chính phủ Mỹ cũng đã phát triển những mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Mối quan tâm mới nhất của Mỹ tập trung vào việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và thiết lập những cơ sở quân sự tại vùng biển có tranh chấp. Một bản phúc trình hồi đầu tuần này của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington đã đề cập tới những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây sân bay thứ ba trên các hòn đảo nhân tạo. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng quân đội Trung Quốc muốn dùng những hòn đảo nhân tạo này để thực hiện quyền kiểm soát trên thực tế đối với quần đảo Trường Sa, là nơi mà Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng có yêu sách chủ quyền. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo và tôn trọng quyền tự do hàng hải ở vùng biển có tranh chấp. Trung Quốc nói rằng những hoạt động của họ có tính chất hòa bình và không hề phương hại tới tự do hàng hải. Bắc Kinh cũng bày tỏ sự lo ngại là chiến lược xoay trục an ninh và ngoại giao của Mỹ sang Á Châu là một mưu toan nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Các giới chức Mỹ bác bỏ tố cáo đó.
Các tổ chức nhân quyền đang thúc giục Tổng thống Obama đặt nhân quyền làm ưu tiên hàng đầu trong chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình. Một lá thư của những người đứng đầu chính tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch và Hội Ân xá Quốc tế, bày tỏ quan tâm sâu sắc về điều họ gọi là sự xói mòn đáng kể của nhân quyền dưới sự cai trị của Chủ tịch Tập Cận Bình. Lá thư này kêu gọi Tổng thống Obama mời đại diện của những người tranh đấu nhân quyền bị bách hại ở Trung Quốc tới Tòa Bạch Ốc trước chuyến đi của ông Tập để đánh đi một thông điệp mạnh mẽ là chính phủ ở Bắc Kinh phải chấm dứt việc đàn áp xã hội dân sự. Trong những cuộc họp cấp cao trước đây, các giới chức của chính quyền Obama thường không muốn công khai chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Có lẽ vì họ e rằng làm như vậy sẽ phương hại cho sự hợp tác trong các lĩnh vực khác.
Một trong những lĩnh vực hợp tác chính giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nhà quan sát cho rằng đây là một trọng tâm trong chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington. Trong chuyến công du của Tổng thống Barack Obama tới Bắc Kinh hồi năm ngoái, Hoa Kỳ loan báo chỉ tiêu là đến năm 2015 thì lượng khí thải carbon sẽ giảm từ 26 đến 28% so với mức của năm 2005. Trong khi Trung Quốc lần đầu tiên cam kết là lượng khí thải của họ sẽ bắt đầu giảm đi từ năm 2030. Thỏa thuận đó được xem là một diễn tiến có tính chất bước ngoặt của hai nước thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới. Để chứng tỏ là họ đang xúc tiến thỏa thuận này, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang họp tại Los Angeles trong tuần này để thảo luận về những cách làm việc tốt nhất để giảm khí thải carbon.
Những công bố mới đây của Bắc Triều Tiên về những tiến bộ mà họ đạt được trong chương trình phi đạn tầm xa và việc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân làm cho tình hình ở bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn nữa. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của Bình Nhưỡng vẫn là nhận được viện trợ từ Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Các nhà phân tích cho rằng những loan báo mới đây của Bình Nhưỡng phù hợp với một cách thức mà họ áp dụng từ lâu để tìm cách nhận được viện trợ và những sự trợ giúp khác từ Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Ông Andre Lankov, một chuyên gia về vấn đề Triều Tiên của Đại học Kunming ở Seoul, nhận định.
Giai đoạn thứ nhất là làm cho tình hình căng thẳng càng nhiều càng tốt. Một khi tình hình trở nên rất đỗi căng thẳng, và truyền thông thế giới bắt đầu nói rằng bán đảo Triều Tiên đang nằm ở bờ vực chiến tranh, thì khi đó Bắc Triều Tiên sẽ đồng ý thương thuyết và họ sẽ đồng ý làm cho căng thẳng giảm đi để đổi lấy những sự nhượng bộ.
Giáo sư Lankov nói, trong thập niên 1990 và 2000, ông Kim Jong-il, thân phụ của ông Kim Jong-un, đã từng làm những vụ phóng phi đạn, những vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và những vụ khiêu khích quân sự quy ước để tạo ra những vụ khủng hoảng quốc tế. Gần đây nhất vào năm 2007, Bắc Triều Tiên đồng ý đóng cửa lò phản ứng ở Yongbyon để đổi lấy viện trợ năng lượng và tham gia cuộc đàm phán sáu bên với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Nam Triều Tiên để bình thường hóa các mối quan hệ. Nhưng tới năm 2009, Bắc Triều Tiên rút khỏi cuộc đàm phán hạt nhân và trục xuất các thanh sát viên quốc tế sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bình Nhưỡng về một vụ phóng vệ tinh bất thành mà Liên Hiệp Quốc xem là một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Từ đó tới nay, cả Mỹ lẫn Nam Triều Tiên đều có lập trường rất cứng rắn là Bình Nhưỡng phải tạm dừng chương trình hạt nhân trước khi hai nước này tham gia bất kỳ một cuộc đàm phán mới nào. Những vụ đụng độ quân sự với Nam Triều Tiên, những vụ phóng thử phi đạn đạn đạo và một vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng đã khiến cộng đồng quốc tế áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, ông Jong Jun-hee, hôm nay cảnh báo như sau về những diễn tiến mới ở Bắc Triều Tiên.
Nếu Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn hoặc thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân, thì điều đó sẽ là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng và là một mối đe dọa quân sự. Đó cũng chính là một hành động vi phạm một cách trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Các nhà quan sát cho rằng lần này, thay vì có được một sự thỏa hiệp, Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ đối mặt với những sự trừng phạt và sẽ bị cô lập nhiều hơn nữa. Nam Triều Tiên gần đây đã đạt được một sự đột phá với Bắc Triều Tiên sau khi những sự căng thẳng ở biên giới hồi tháng 8 có thể dẫn tới một vụ đụng độ quy mô lớn. Seoul đồng ý ngưng chương trình phát thanh chỉ trích chế độ Kim Jong-un qua loa phóng thanh ở biên giới, và đôi bên đồng ý thực hiện lại chương trình sum họp gia đình, tiến hành các chương trình giao lưu văn hóa và đàm phán thêm để giảm thiểu căng thẳng. Chính phủ Nam Triều Tiên không chịu cho biết phải chăng họ sẽ đáp trả một vụ phóng hỏa tiễn hay một vụ thử nghiệm hạt nhân bằng cách chấm dứt các hoạt động giao lưu và thực hiện chương trình phát thanh xuyên biên giới. Tuy nhiên, nhà phân tích An Chan-il của Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Thế giới cho rằng Seoul nên nói rõ là Bắc Triều Tiên sẽ phải nhận lãnh hậu quả.
Tôi nghĩ rằng Nam Triều Tiên phải tiếp tục đưa ra những lời cảnh báo cho Bắc Triều Tiên bằng cách xem những sự đe dọa như vậy là bất thường, bởi vì đã có những sự hứa hẹn của hai miền Triều Tiên về vấn đề sum họp gia đình và về những cuộc đàm phán cấp cao.
Các biện pháp chế tài quốc tế không có ảnh hưởng nhiều đối với Bắc Triều Tiên, Nhưng sự hỗ trợ kinh tế mà Trung Quốc tiếp tục dành cho Bắc Triều Tiên thông qua viện trợ trực tiếp và thương mại đã giúp cho chế độ Kim Jong-un đứng vững. Bắc Kinh đã hối thúc Bình Nhưỡng tuân hành các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Bắc Triều Tiên phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên và hối thúc các bên tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, ông Bruce Bettel, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Tiểu bang Angelo ở Texas cho biết, Trung Quốc đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên những trang thiết bị cần thiết cho chương trình phi đạn tầm xa. Ông nói, Bắc Triều Tiên thật ra đã nhận được xe phóng phi đạn từ Trung Quốc, do đó đây là một việc rất đáng lo ngại. Bắc Triều Tiên nói rằng những vụ phóng vệ tinh của họ nhắm tới những mục đích hòa bình như quan sát thời tiết. Hoa Kỳ và các nước đồng minh thì cho rằng đó chỉ là bình phong của những vụ thử nghiệm phi đạn bị cấm chỉ. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong lúc mối liên hệ giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với ông Kim Jong-un bị căng thẳng. Mặc dù vậy, giáo sư Lankov cho rằng Bắc Kinh cảm thấy lo ngại về mối quan hệ đồng minh mật thiết giữa Seoul với Washington. Ông dự đoán Trung Quốc sẽ trừng phạt Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện một vụ phóng phi đạn hoặc một vụ thử nghiệm hạt nhân. Nhưng Trung Quốc sẽ không làm cho Bắc Triều Tiên bị kiệt quệ.
Bắc Kinh hoàn toàn có đủ khả năng để khóa sổ, để làm cho Bắc Triều Tiên gục ngã hoàn toàn. Nhưng vấn đề là họ có muốn làm như vậy hay không? Tôi nghĩ rằng họ không muốn làm như vậy.
Những loan báo mới đây của Bắc Triều Tiên làm cho nhiều người tin tưởng nhiều hơn vào sự suy đoán là Bình Nhưỡng sẽ phóng một hỏa tiễn tầm xa vào đầu tháng 10 để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương quyền. Tuy nhiên, các nhà phân tích của trang web 38 độ Bắc của Viện Nghiên cứu Triều Tiên ở Mỹ nói rằng hình ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy không có một sự chuẩn bị nào cho một vụ phóng như vậy tại trạm phóng vệ tinh Sohae.
Cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba nói rằng bất chấp những nỗ lực cao nhất của phe đối lập nhằm vô hiệu hóa thỏa thuận hạt nhân với Iran, Hoa Kỳ sẽ tiến tới với hiệp ước này. Chúng tôi sẽ thực thi hiệp ước, ông Colin Carl nói với ban tiếng Ba Tư của đài VOA. Nếu Iran tuân thủ những cam kết phía họ, chúng tôi sẽ tuân thủ những cam kết phía chúng tôi và tôi nghĩ rằng thực tế sẽ chứng minh hiệu quả tích cực. Các đại biểu Cộng hòa trong Quốc hội cực lực phản đối thỏa thuận đạt được hồi tháng 7 giữa Iran và nhóm cường quốc thế giới, bao gồm các nước Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Các nhà lập pháp có 60 ngày để xem xét hiệp ước và biểu quyết thông qua hoặc bác bỏ, nhưng phía Cộng hòa cho đến giờ không tranh thủ được đủ số phiếu ủng hộ cho nghị quyết bác bỏ hiệp ước. Tổng thống Bashar al-Assad quy lỗi cho các nước phương Tây gây ra làn sóng di dân rời bỏ Syria tìm đường đến châu Âu. Ông lên án phương Tây ủng hộ chủ nghĩa khủng bố ngay từ khi cuộc khủng hoảng Syria bắt đầu. Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC, vừa công bố tên 5 thành phố dự tranh quyền đăng cai Olympic mùa hè 2024. 4 thành phố của châu Âu là Budapest, Hamburg, Paris và Rome, và thành phố Los Angeles ở bờ biển phía Tây của Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.